cho nên điều này không như nhau. Hiện nay chúng ta đã bước vào thời đại này. Những người học Phật dần dần đem kinh giáo quên lãng mất, không coi trọng việc nghiên cứu kinh giáo. Cho nên những pháp sư Trung Quốc đến ngoại quốc hoằng pháp, họ xây đạo tràng cũng xây theo kiểu cung điện. Vậy thì là đã sai rồi. Có lẽ vào 40 năm trước, tôi đang ở Đài Loan, vẫn chưa rời khỏi Đài Loan. Có số bạn xuất gia đến nước ngoài đi hoằng pháp. Tôi khuyên họ, quý vị đến nước ngoài đừng xây cất chùa chiền. Họ hỏi tôi, vị thì phải xây cất cái gì? Xây từ đường. Tôi khuyên họ xây từ đường. Đề xướng hiếu đạo, vì Phật đạo là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Anh không có hiếu thì làm sao là thay được. Tôi thường thường khuyên như vậy. Nhưng những người thật sự nghe tôi không có, một người cũng chẳng có. Họ đến nước ngoài vẫn là xây chùa. Chùa vẫn xây theo hình thức Trung Quốc, mà đối tượng độ hóa chúng sanh là Hoa Kiều. Một người Mỹ cũng chẳng thèm vào. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như vào 2000 năm trước đây, khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, nhóm cao tăng Ấn Độ kia, họ xây đạo tràng đều là chùa chiền theo kiểu Ấn Độ. Tôi e rằng chỉ độ kiều dân Ấn Độ, còn Trung Quốc thì một người học Phật cũng chẳng có. Không biết thông quyền đạt biến, tức là thích ứng theo tình trạng khách quan một cách linh hoạt. Không biết cách độ hóa chúng sanh, cho nên đến nước ngoài, đến Mỹ thì xây cất đạo tràng. Tôi cũng thường nói, chúng ta nên xây cất đạo tràng kiểu gì? Xây cất theo kiểu Bạch Cung, xây cất theo kiểu Quốc hội của Mỹ, để cho người Mỹ vừa nhìn thấy đây là văn hóa của mình, thì họ tự nhiên vào ngay. Phật Bồ Tát chẳng có hình tướng cố định, cần lấy thân gì để được độ thì hiện thân ấy. Cho nên tượng Phật, tượng Bồ Tát ở Mỹ, mặt mày đều phải giống như người Mỹ mới được. Họ nhìn đến mới hoan hỷ, họ mới chịu vào cửa. Nếu mặt mày tạo đó đều là người Trung Quốc, khi họ nhìn đến thì chán ngấy, thì họ không thể tiếp thọ. Cho nên Phật Pháp là trí tuệ, là phương tiện thiện xảo chân thật. Những pháp sư xưa kia biết dùng, họ hiểu. Tiếc thầy người hiện nay chẳng biết. Chúng ta phải từ phương diện này đi suy nghĩ cho nhiều. Cho nên tôi thường hay nói, Phật Pháp phải làm đến bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Đặt nặng bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Ở tại một quốc gia nào nên tùy thuận dân tình, phong tục, tập quán của quốc gia đó. Phật Pháp là giáo dục, là giáo học, là giáo học của trí tuệ. Điều này chúng ta không thể không biết, là thật sự lợi ích cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho chúng sanh chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên tôi thấy Phật Pháp, tức là như ngày nay người thường chỗ gọi là nền giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên, đối tượng giáo học của nó không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, hữu giáo vô loại. Phật Đà là dùng chân thành, bình đẳng, từ bi tâm để tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Điều này chúng ta cần phải học tập. Cho nên dục vọng phải ít đi. Người thế gian đa dục, thiểu dục tức là giáo hóa chúng sanh. Anh xem, các anh đa dục thì rất khổ. Tôi thanh tâm quả dục, tôi tự tại, tôi rất vui sướng. Chúng ta nhất định từ trên hình tướng làm ra cho người ta xem. Cho nên thành tựu chính mình mới là thành tựu. thật sự thành tựu cho chúng sanh. Chính mình không thể thành tựu mà muốn giúp đỡ kẻ khác. Trong kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ, thiểu dục còn thêm vào vô vi. Vô vi là gì? Ngày nay chúng ta gọi là tùy hỷ tùy duyên, quyết định chẳng có thành kiến, quyết định chẳng có nói tôi phải làm thế này thế nọ, đó khẳng định là tạo nghiệp. Tất cả đều tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chúng ta mới có thể được thân tâm tự tại. Tự tại thì chẳng có phiền não, chẳng có dục vọng, anh mới được tự tại. Chỉ cần thân tâm được tự tại thì phước báo, trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu theo đó mà đến, đều ở trong đó. Hết lòng để cầu, mình nhất định phải làm thế này, đó gọi là tự tìm lấy cái khổ. Chúng ta chỉ cần rất lắng lòng để quan sát những xử lý nhân quả này đều ở tại trước mặt. Người thông minh còn phải cần Phật nói hay sao? Anh hoàn toàn thấy rõ cả, anh hoàn toàn hiểu rõ cả. Làm gì không giác ngộ, làm gì có đạo lý không giác tri chứ? Phật Pháp là một môn học vấn của trí tuệ viên mãn. Trong Phật Pháp thường nói Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Lời này cũng là lời chân thật. Tôi lúc mới học Phật, vẫn chưa xuất gia, thầy tôi nói với tôi, đã là trong cửa Phật cầu làm Phật, làm Bồ Tát còn được thấy. Điều này là khó nhất đạt được. Còn cầu thoát ly sanh tử luân hồi, thoát ly thập pháp giới là việc đại sự. Thế gian danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đó gọi là việc vụn vặt tầm thường, việc nhỏ, làm gì cầu chẳng được chứ. Vấn đề là anh phải biết đạo lý để cầu, anh phải biết phương pháp cầu, như lý như pháp mà cầu, không có một việc nào cầu chẳng được. Đại sư Ấn Quang vào cuối đời ngài cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn. Liễu phàm tứ huấn là một ví dụ hay vô cùng. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cho nên, nếu quý vị đối với sự mong cầu thế gian tất cả pháp, cầu danh văn lợi dưỡng, anh chỉ cần đi nghiên cứu quyển liễu phàm tứ huấn cho đàng hoàng. Tôi tin rằng anh nhất định là hữu cầu tất ứng. Tuy nhiên, học Phật phải có chí hướng cao. Thế gian này quá khổ, thật tại là khổ không tả nổi. Chúng ta phải nên cầu thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Chúng ta phải cầu sớm một ngày làm Phật, làm Bồ Tát, để giúp đỡ thế gian khổ nạn chúng sanh. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin xem phần đệ tam giác tri. Đệ tam giác tri, tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Kinh văn rất rõ ràng, ba câu phía trước là phàm phu, bốn câu phía sau là Bồ Tát. Đối chiếu rất rõ rệt. Những người phàm phu tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu. Đây là nói rõ lục đạo phàm phu, đặc biệt là cái xã hội hiện tiền của chúng ta đây. Tại sao có thể tạo thành tham sân si mạng, hầu như đã đạt đến hiện tượng của điểm bão hòa. Nếu chúng ta bình tĩnh mà quan sát, tư duy thì có thể phát hiện đây là một vấn đề giáo dục